thiện ác. Người thiện trong thiện ác còn kém rất xa. Đó là người thiện của ba đường. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Tâm địa thuần chánh đến tột điểm, chân thành đến tột điểm. Thuần là tâm thiện, cũng chính là thuần là tâm chân thật, thuần là tâm thanh tịnh. Tâm thiện khởi dụng, đây là ý thiện. Ý thiện là nghĩa thứ hai, tâm thiện là nghĩa thứ nhất. Ý thiện là gì? Đại từ đại bi, từ trong tâm thiện mà sanh ra. Việc này chúng ta phải nên hiểu. Đối với tất cả người, đối với tất cả việc, đối với tất cả vật, thuần nhất ý thiện. Ý thiện chắc chắn không có ý niệm ác. Cái gì là ý niệm ác? Các vị luôn phải biết. Ý niệm tự tư tự lợi, đây là ác niệm. Bao gồm tất cả ác nghiệp đều là từ cái ý niệm này sanh ra. Người không có tự tư tự lợi thì họ chắc chắn sẽ không tạo ác nghiệp. Gốc của tự tư tự lợi, như trên Tướng Tông đã nói, ngã chấp. Đây là gốc, đây là căn bản của sáu cõi luân hồi. Chỉ cần có cái ý niệm này tồn tại, sáu cõi luân hồi đừng nghĩ ra khỏi. Sáu cõi luân hồi từ đâu mà ra? Chính là từ cái gốc này mà biến hiện ra. Tự làm tự chịu. Cái gốc này ở trong Tướng Tông đã nói là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Bốn câu này các vị tỉ mỉ mà thể hội. Ngã, ngã là cái gì? Ngã là si, là kiến. Kiến chính là thành kiến, cố chấp, ngạo mạn, tham ái. Ngày nay chúng ta gọi là tự tư tự lợi. Nhà Phật nói được tường tận hơn. Bốn cái chữ này chính là tự tư tự lợi. Chỉ cần có chút ý niệm này, ý của bạn liền bất thiện. Bạn chắc chắn sẽ tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Chính mình vẫn không biết. Chúng ta học Phật, học cái gì? Chính là học tâm thiện, ý thiện, tâm thiện ý thiện, lưu lộ ra chính là hạnh thiện. Cũng chính là biểu hiện ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đời sống là hạnh thiện. Biểu hiện ở trong công tác, biểu hiện ở đối nhân sự thế tiếp vật. Không gì không thiện. Người có thể có ba loại thiện này: thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh. Xin nói với các vị, phiền não liền không còn, tập khí cũng tiêu hết, trí tuệ liền sanh khởi. Có trí tuệ, bạn liền có thể phân biệt được chân vọng tà chánh, phải quấy thiện ác. Bạn liền có năng lực phân biệt. Ngày trước tôi đã nói qua ở đây, sự việc của Pháp Luân Công ở Đại Lục. Tại vì sao có thể có loại hiện tượng này? Người thông thường không có năng lực phân biệt. Chân vọng tà chánh, phải quấy thiện ác, không có năng lực phân biệt. Nếu như có năng lực phân biệt, vừa nhìn qua thì thấy hết, cái thứ đó là giả, là tà, là ác, là bất thiện. Ai mà còn quan tâm đến nó? Tôi nói qua, hy vọng mọi người nghe nhiều. Thực tế mà nói, một lần không đủ. Nghe qua nhiều, bằng tự nhiên, liền tường tận. Tôi nói ba thứ này: tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện. Tiêu chuẩn ở chỗ nào vậy? Nếu như bạn không thể nào lý giải, bạn vẫn là sẽ trống không. Trên thực tế, ở trong kinh điển Đại Thừa của nhà Phật, nói được rất là cứu cánh viên mãn. Thế nhưng kinh Đại Thừa quá nhiều, chúng ta chỉ chọn một bộ. Chọn một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, hoặc giả là chọn một bộ Kinh Hoa Nghiêm, đủ rồi. Thế nhưng cần phải thâm giải nghĩa thú, đem thời gian tinh lực của cả đời chúng ta đều đầu tư vào đó, bạn mới có chỗ để vào cửa. Nếu như không phải đem toàn bộ thời gian tinh lực đầu tư vào, thành thật mà nói, bạn sẽ không có lối để mà vào. Bạn chỉ là đứng ở ngoài cửa mà nhìn thôi, ngoài cửa mà than thở. Tại vì sao phải gọi là toàn bộ thời gian tinh lực chuyên chú? Đó gọi là nhất tâm. Nhất tâm liền có thể thành tựu. Bạn không còn có vọng tưởng, không còn có tạp niệm. Phàm phu đều có phiền não, đều có tập khí. Phiền não tập khí, cái hiện tượng này chính là tình cảm. Chúng ta quan sát chúng sanh này, rộng ràng tình cảm. Tình cảm có cao có thấp, giống như là sóng nước. Có lúc bình lặng một chút, có lúc lại sóng to gió lớn, lại nổi lên. Tại vì sao có thể có loại hiện tượng này? Phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay. Cảnh giới bên ngoài giống như gió thổi vậy. Phiền não tập khí của bạn giống như nước, khi gió vừa thổi lên thì nổi sóng. Phàm phu sáu cõi, có ai mà không phải như vậy? Mỗi mỗi đều như vậy. Tâm tình vĩnh viễn là bình lặng thì không phải là phàm phu. Phàm phu chắc chắn không làm được. Thông thường chúng ta nói người chân thật có học vấn, có tu dưỡng. Học vấn tu dưỡng biểu hiện ở đâu? Tâm bình khí hòa, mãi mãi trạng thái này. Đây là học vấn chân thật, chân thật tu dưỡng. Ở trong Phật Pháp chúng ta nói chân thật có thể giữ được tâm bình khí hòa, không nghĩ tưởng sằng bậy, không làm càn làm quấy, thì pháp giới bốn thánh Thanh Văn, Duyên Giác, Quyền Giáo Bồ Tát các ngài có thể phục được. Đó chân thật là công phu học vấn đến nơi, phiền não tập khí của họ tuyệt nhiên chưa đoạn, phục được rồi. Định của họ, huệ của họ phục được rồi. Nếu như đem phiền não tập khí đoạn hết rồi, đó là thánh nhân. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta học Phật, chúng ta học Kinh Giáo, phải lấy cái này làm tiêu chuẩn. Nỗ lực để chúng ta ở ngay trong một đời này phải chứng được quả vị Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Cái sự việc này là khó. Thiện tài đồng tử làm được. Ngài cũng là người, Ngài cũng là một phàm phu, không khác gì với chúng ta. Ngài có thể làm đến được, liền nói rõ mỗi người chúng ta đều có thể làm đến được. Vấn đề ở chỗ nào? Ngài phát ra tâm Bồ Đề, chúng ta chưa phát tâm Bồ Đề. Ngài một lòng một dạ học Bồ Tát Đạo, chúng ta tuy là học Bồ Tát Đạo vẫn ngày ngày nghĩ tưởng sằng bậy. Khác biệt chính ngay chỗ này. Ngài là một lòng một dạ học theo Bồ Tát Đạo, Ngài không có thời gian khởi vọng tưởng, cho nên chúng ta xem thấy Ngài là thật tinh tấn. Đó không phải là giả, thật tinh tấn. Bạn xem 53 tham, mỗi lần tham phỏng một thiền trí thức, cảnh giới của Ngài hướng nâng lên cao một tầng. Tham vấn tỳ kheo đức dân, Ngài là Bồ Tát Sơ Trụ. Tham phỏng tỳ kheo hải dân, Ngài là Bồ Tát Nhị Trụ. Tham vấn Bồ Tát Diệu Trụ, Ngài là Bồ Tát Tam Trụ. Ngày ngày nâng cao lên, hướng lên trên cao. Nếu như Ngài có chút giải đãi, có chút lười biếng, thì liền đọa lạc rồi. Ngài làm sao có thể siêu vượt chứ? Vĩnh viễn gìn giữ, không ngừng tinh tấn. Cho nên người ta một đời viên mãn Bồ Đề. Đây là Thế Tôn ở trong Hoa Nghiêm làm ra tấm gương cho chúng ta, nói rõ vô thượng Bồ Đề. Bất cứ một người nào ngay đời này đều có thể chứng được. Chỉ cần bạn học Thiện Tài Đồng Tử, phát tâm như vậy, nỗ lực tinh tấn như vậy, thì có việc gì mà không làm được. Người người đều làm được. Người sở dĩ không thể làm được, Đại sư Thiền Đạo nói rất hay, luôn ở chỗ duyên ngộ không đồng. Câu nói này rất quan trọng. Cái gì là duyên? Hoàn cảnh tu học, hoàn cảnh đời sống. Quả nhiên có thể gặp được duyên phận tốt, gặp được thiện trí thức tốt, gặp được hoàn cảnh đời sống tốt, đồng tham đạo hữu tốt, bạn ngay đời này chắc chắn thành tựu. Bạn ngay trong quá trình tu học không có chướng ngại. Thế nhưng nếu gặp được duyên phận thù thắng như vậy, các vị nghĩ xem, phước báo thật lớn. Ngày nay chúng ta ở trong cái hoàn cảnh này, cái hoàn cảnh này có thể nói là tương đối thù thắng, thế nhưng vẫn có số người làm khó bạn. Thế bạn không vừa mắt, nói lời trêu chọc, khiến bạn tức giận. Chúng ta tiếp nhận rồi, trong lòng nghĩ ta phước báo vẫn không đủ. So với người thông thường, vậy thì phước của ta đã hơn nhiều rồi. Ta có được một hoàn cảnh tu học tốt đến như vậy, luôn phải chính mình giác ngộ, luôn phải chính mình chăm chỉ nỗ lực, một lòng hướng thiện, làm thiện với người. Ngay trong một đời này của chúng ta, thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh, thấy tất cả mọi người, chỉ thấy cái thiện của người, không thấy cái ác của người. Chúng ta cả đời sống ở trong thế gian thuần thiện. Bạn nói xem, đời sống này đẹp biết bao, con người này thật hạnh phúc. Hạnh phúc có hay không đều ở ngay trong khoảng một niệm. Bạn một niệm chánh, bạn đời này trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Bạn là một niệm tà, bạn cũng chính là ở vào loạn thế. Đời sống của bạn tràn đầy bức bách, tràn đầy khổ nạn. Cho nên chúng ta ở ba câu này, ở chỗ này là đã là một tổng kết. Nhất định phải học chư Phật Bồ Tát. Dùng tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật. Chúng ta gặp được, không có người nào không phải là người thiện. Nơi chúng ta ở đều là cảnh giới thiện. Tịnh độ Hoa Tạng chẳng phải ở ngay hiện tiền hay sao? Sự việc này chính ở chúng ta, chính mình phải giác ngộ. Người giác ngộ vĩnh viễn giữ gìn một niệm tâm thiện. Cái niệm thiện tâm này chính là chân tâm của chính mình, chính là bổn tánh của chính mình. Trong Thiền Tông thường nói minh tâm kiến tánh, chính là nói cái sự việc này. Phật dạy người tu hành chính là từ ba cái gốc này mà khởi tu. Không tham, không sân, không si. Lời nói này Phật không chỉ nói vạn lần, chúng ta nghe đã nghe quen tai, thế nhưng chính là làm không được. Nguyên nhân không làm được chính là ý niệm tự tư tự lợi chưa buông xả, ý niệm lợi ích chúng sanh chưa đề khởi. Người xuất gia chúng ta ngày nay, bổn phận của người xuất gia là gì? Vì người diễn nói. Sự việc bổn phận của chính chúng ta chưa làm được, Hôm trước chúng ta hội kiến ở Singapore tiên sinh Nạp Đan, tổng thống tương lai. Ông nói với tôi, ông rất tôn kính đối với Phật giáo. Ông nói Phật giáo không trọng bên ngoài, xem trọng nội tu. Ông nói lời nói này rất là chuyên nghiệp. Ông rõ ràng, ông tường tận. Ông biết được bổn phận của Phật Pháp là chính mình nỗ lực tu hành. Là ở dùng nội công nâng cao cảnh giới của chính mình. Phật giáo dạy chúng ta vì người diễn nói, diễn là diễn nói, làm ra để cho người xem. Cho nên chúng ta ngày nay giảng kinh nói pháp, tổng đề mục. Đại sứ Trần hôm đó hỏi tôi, đề mục của các vị là gì? Tổng đề mục là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Hai câu này chính là Thế Tôn thực tiễn, vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, là mô phạm. Chúng ta phải làm được. Sau đó mới có thể dạy người. Bạn chính mình đều làm không được, giảng những kinh này cảm thấy rất là hổ thẹn. Hổ thẹn thì có nên giảng hay không? Phải giảng. Không giảng thì bạn xong rồi, thì bạn hết cứu rồi. Mỗi khi giảng qua một lần cảm thấy hổ thẹn, lương tâm phát hiện là việc tốt. Nếu như không cảm thấy hổ thẹn, con người đó thì là gỗ đá rồi, xong rồi. Còn cảm thấy hổ thẹn, bạn con người này còn có thể cứu. Bạn còn có lương tri. Nhất định phải giảng, thường giảng, giảng nhiều. Dần dần chính mình bất tri bất giác liền khế nhập cảnh giới. Cho nên chúng ta xem thấy tiên sinh Nạp Đan, ông hiểu nếu như chúng ta có thể từ chỗ này mà bắt tay vào, từ cái chỗ này chăm chỉ nỗ lực, đạo nghiệp chắc chắn sẽ có tiến bộ, sẽ có thành tựu. Đặc biệt cái ở thời đại này, nhiều tai nhiều nạn. Nếu như chúng ta nhất tâm ở nơi đạo nghiệp, nhất tâm chuyên chú ở nơi bổn phận của chính mình, cái tai nạn ở thế gian này sẽ quên đi. Tôi hôm nay đem một đoạn duyên khởi, lời tựa trong khoa văn biểu giải của Kinh Hoa Nghiêm, in ra cho các đồng tu làm tham khảo. Các vị đi copy. Bạn xem thấy, khi ở trong cái gian nan khốn khổ này, người ta làm học vấn như thế nào? Ngày ngày làm cái công tác này, vui mà không biết mệt. Vì của thiên hạ đại loạn, quên được sạch trơn. Tại vì sao họ có thể quên hết tâm của họ chuyên chú vào trong đây, không hề nghĩ về gì khác? Vậy thì người ta thành công rồi. Ngày nay chúng ta phải là chuyên chú vào kinh giáo thì thiên hạ thái bình, thì không có bất cứ việc gì. Cảnh tùy tâm chuyển, đây là sự thật, quyết không phải nói qua mà thôi. Sự thật ngàn vạn lần xác thực. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.